Tiên Quốc Đại Đế, chương 454, Kim Long khí vận cửu trảo, góc truyện audio.com, bên trên biển mây khí vận, phong thần bảng và đại định thiên tỷ chậm rãi rơi về phía Diêm Xuyên. Cả hai đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng lúc trước sau khi thẳng tới cửu tiêu, được thượng thiên giao cho nghiệp vị mới. Vù, cả hai thoáng rung lên, Diêm Xuyên hít sâu một cái nhưng không để ý lắm, trái lại hắn nhìn về phía biển mây khí vận, Kim Long khí vận thành hay bại mới là điều mấu chốt nhất. Biển mây khí vận rút nhỏ gần một nửa, vô tận khí vận đều rót vào thân thể của Kim Long khí vận. Sau nửa canh giờ, bên trên biển mây khí vận lại vang lên một tiếng rồng gầm rung trời, rít gào thẳng tới cửu tiêu. Vô số đám mây chấn động trong nháy mắt nát tan hầu như không còn. Vạn dặm không thấy có một đám mây, Kim Long khí vận lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim Long dường như đã hóa thành thực thể, toàn thân nó tản ra lực lượng cứng cáp. Long thân biến lớn thành kích thước vạn trượng, sừng rồng cao chót vót, quan trọng nhất là vuốt rồng, trước kia chỉ là ngũ trảo kim long, hiện tại đã biến thành cửu trảo kim long. Cửu trảo kim long, đế triều kim long, Diêm Xuyên thỏa mãn nở nụ cười, cửu trảo kim long ngửa đầu thét dài. Sau khi hét dài một tiếng, vô số kim quang bắn ra. Trong nháy mắt kim quang bắn về phía người tất cả các quan viên trong Hoàng Triều Đại Chăn. Trong lúc nhất thời, vô số quan viên đều bỗng nhiên cảm nhận được một khí vận cường đại tới. Trong lúc nhất thời mỗi một trọng thần của Đại Chăn đều có đại khí vận tới người. Mỗi người biết vậy nên toàn thân để lỗ chân lông thông thấu. Rất nhiều người còn cảm thấy tu hành bị ràng buộc trong nháy mắt đã được phá tan. Liêu Cương và các thần tử khác đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đại Chăn, Hoàng Triều Hạ Quốc thăng cấp thành Đế Triều Trung Quốc, Đế Triều Đại Chăn. Vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, Diêm Xuyên thỏa mãn quát lên, Đế Triều Đại Chăn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phía bắc Đế Triều Đại Chăn, bên trong một gian đại điện, Mạnh Văn Nhược đang xử lý một vài chính vụ. Trong nhất thời một đạo kim quang xông thẳng trong cơ thể Mạnh Văn Nhược. Vù vù, gió nhẹ chợt nổi lên xung quanh Mạnh Văn Nhược thổi bay những trang sách. Khí vận, đây chính là Đế Triều sao? Mạnh Văn Nhược cảm thán. Mạnh Văn Nhược đứng dậy, bước ra khỏi đại điện. Ngoài đại điện, một đám văn sĩ đồng thời nhìn về phía Mạnh Văn Nhược. Đại nhân, ta cảm thấy khí vận trên người chúng ta đã tăng thêm. Một văn sĩ vui vẻ nói. Mạnh Văn Nhược gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Đại nhân, là Hoàng thượng đã thăng cấp Đại Chăn thành Đế Triều sao? Tên văn sĩ kia kích động nói. Mạnh Văn Nhược gật đầu một cái tiếp theo lắc đầu nói. Nhớ lấy, hiện tại Đại Chăn là Đế Triều. Có rất nhiều quy cách thể chế đều thay đổi, không nên tiếp tục gọi là Hoàng thượng nữa, phải gọi là Bệ hạ. Vâng, tên văn sĩ kia gật đầu một cái. Đi làm việc đi, Mạnh Văn Nhược nói. Vâng, người kia đi rồi, Mạnh Văn Nhược đứng một mình nhìn về phía nam. Đế Triều, khí vận Đế Triều xem ra còn cường hoành hơn so với Thư viện Cự Lộc. Thư viện Cự Lộc vẫn muốn tăng thêm khí vận, nhưng đáng tiếc vẫn không thành công. Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách. Năm đọc sách, lẽ nào mục đích đọc sách chỉ vì bán mạng? Góc truyện audio.com, cho đế vương sao? Mạnh Văn Nhược nhíu mày suy ngẫm nói. Thư viện Cự Lộc từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp nhưng khí vận chưa bao giờ tăng thêm. Trong khi đó với khoảng thời gian ngắn ngủi khí vận của Đế Triều Đại Chăn đã vượt qua Thư viện Cự Lộc. Thậm chí, Mạnh Văn Nhược hiểu rõ, bên trên Đế Triều còn có Thiên Triều. Một khi đạt tới Thiên Triều, khí vận sẽ lại tăng vọt thêm một cấp bậc giống như Đại Ngạc Thiên Triều tại Nam Thần Châu vậy. Đế Triều Đại Chăn, khắp trốn mừng vui. Mạnh Văn Nhược khẽ mỉm cười. Nguồn tại ện phun, Thư viện Cự Lộc, tại một đài cao, viện chủ Nhạc Nghị nhìn về phía Mạnh Lăng Thiên. Mạnh Lăng Thiên lại nhìn về phía đông bắc thần sắc thoáng động. Tiền bối, hiện tại ngài với thân thể tiên nhân cũng có thể bước ra thế giới này. Nếu như Thư viện Cự Lộc do ngài chấp trường, sẽ càng thêm ổn thỏa thịnh vượng. Kính xin tiền bối quản lý Thư viện Cự Lộc, Nhạc Nghị trịnh trọng nói. Mạnh Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không cần, Nhạc Nghị, ngươi cảm nhận được không? Mạnh Lăng Thiên trầm giọng nói. Cái gì? Nhạc Nghị nghi ngờ nói. Xem ra, ngươi không cảm nhận được. Mạnh Lăng Thiên lắc đầu một cái. Tiền bối, rốt cuộc thế nào? Nhạc Nghị hiếu kỳ nói. Hướng đông bắc đó là Hoàng Triều Đại Chăn đúng không? Mạnh Lăng Thiên trầm giọng nói. Đúng vậy, Hoàng Triều Đại Chăn cũng có khí vận. Hiện tại, khí vận Hoàng Triều Đại Chăn còn nhiều hơn so với Thư viện Cự Lộc ta. Mạnh Lăng Thiên hít sâu một cái nói. Cái gì, sao có thể như vậy được? Nhạc Nghị kinh ngạc nói. Ta nhớ hiện tại Mạnh Văn Nhược đang làm quan tại Đại Chăn. Mạnh Lăng Thiên hiếu kỳ nói. Vâng, Huyền Tôn của ngài làm chức quan không nhỏ tại Đại Chăn, là quân đoàn trưởng thứ tư. Nhạc Nghị gật đầu một cái, phái người đi xem thử. Mạnh Lăng Thiên nói, vâng, đế triều Đại Chăn, Yến Kinh, Đại Chăn thăng cấp đế triều. Bách quan lập tức cảm thấy vô số khí vận vọt vào trong thân thể. Đây là phúc lợi của Đại Chăn, khí vận tới người tu hành càng thêm thuận lợi. Một vài người có tư chất không tốt như Dịch Phong, Liêu Cương, trong nháy mắt tốc độ tu hành đã tăng được gấp 3. Hơn nữa tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ cần Đại Chăn cường thịnh khí vận trên người bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều thêm. Tại đại điện luyện công của Diêm Xuyên, Thượng Đế kiếm để bên trên hai đầu gối, trong đại điện bỏ thêm vô số linh thạch, ầm ầm ầm, dưới lực hút cường đại, nguyên khí thiên địa bên trong linh thạch điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Sau khi tịnh hóa vô số thây ma, mệnh cách lực có thể tăng vọt một cách kịch liệt. Giờ phút này, rất nhiều nguyên khí thiên địa vào thân thể, đang điên cuồng tăng cường tu vi cho Diêm Xuyên. Trung hư cảnh nhất trọng, trung hư cảnh nhị trọng, trung hư cảnh tam trọng, trung hư cảnh tứ trọng, trung hư cảnh ngũ trọng, mãi tới khi đạt tới trung hư cảnh ngũ trọng, tốc độ này mới ngừng lại. Thượng đế kiếm, sắp đuổi kịp thiên tử chi kiếm của Trẫm kiếp trước Thái đế kiếm. Thái đế kiếm theo thân thể của Trẫm kiếp trước, không biết có còn trong quan tài của Trẫm hay không. Diêm Xuyên thoáng cười khổ một hồi. Trong lúc Diêm Xuyên cười khổ, đột nhiên con ngươi Diêm Xuyên thoáng co lại. Hả, sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống. Tiếp theo, Diêm Xuyên lại chậm rãi nhắm mắt. Cùng lúc đó, cửu trảo kim long xoay. Góc truyện audio.com, quanh phía trên biển mây khí vận của đế triều Đại Chăn, hai mắt đột nhiên mở ra. Kim long khí vận cửu trảo của Đại Chăn đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Vô số tu giả ở khắp nơi trong Yến Kinh đều ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ lại phát hiện trên không trung có một cường giả bị cửu trảo kim long dùng đuôi quật một cái. Ầm, một cường giả bay ngược ra. Cách trương,